Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất từ đoạn 1 từ câu 1 đến câu 10. Phao-lô, Sinh-van và Ti-mô-thê gửi cho hội thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng mưu. Dẫu chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn, vả đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tinh quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedonia và xứ Achai. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedonia và Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã dồn đắp mọi nơi, đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Vả mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời. Bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là Ngài là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau. Amen.
Kính thưa hội thánh, nếu mà có cơ hội, quý ông bà anh chị em nhớ lấy cái tập Ba ngôi hiệp một Đức Chúa Trời, tam vị nhất thể để làm tài liệu và cách sử dụng đó thì về đọc qua cho biết. Rồi nếu mà cũng có cuốn Kinh Thánh thì nhét trong cái cuốn Kinh Thánh đằng sau lưng như thế này, để khi mà bất ngờ mình không có cuốn Kinh Thánh, nếu mà có cuốn Kinh Thánh thì lật ra để mà giúp đỡ quý con cái Chúa. Thì anh Huấn đã có in để nơi cái bàn, khi mà ra về mọi người lấy một cuốn đọc qua cho biết. Thì trong cái tập này thì có nói về coi như là ba ngôi hiệp một, những cái câu Kinh Thánh cần thiết, thuộc tính của Đức Chúa Trời, ba ngôi Đức Chúa Trời hành động hiệp nhất như thế nào. Rồi có phần phụ lục, Chúa Giê-xu có phải là Đức Chúa Trời không? Có những câu Kinh Thánh bằng chứng, nhiều khi chỉ cần lật Kinh Thánh ra đọc, không cần giải thích. Nhưng mà đồng thời có những câu Kinh Thánh khó hơn thì cần phải giải thích. Rồi có phần phụ lục thứ hai, liên hệ giữa Đức Chúa Con với là Đức Chúa Cha như thế nào, để chúng ta hiểu rõ cái vai trò. Thành ra sẽ giúp đỡ rất là nhiều cho con cái Chúa. Tới phần phụ lục thứ ba, trả lời những cái câu hỏi mà người ta dùng để phủ nhận Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời. Thành ra để quý ông bà anh chị em làm tài liệu trong cái bước chuẩn bị. Và đồng thời con cái Chúa nên có tối thiểu những cái dụng cụ như thế này đã để nơi cái bàn rồi. Cái thứ nhất, nếu mấy ông thì có cái dàn bài phúc âm ngắn gọn bằng cái card visit nhét vào trong bóp. Tại vì cái size này, cái size credit card, cái này là chỉ cái outline cơ bản. Mà nếu mà cần rươm ra hơn chút xíu thì cái tờ như thế này, thì những cái câu Kinh Thánh đã đánh máy ra sẵn, xếp đôi lại thì nó bằng cái credit card của mình để nhét vào trong bóp. Và đương nhiên nếu mà không có mang cái cuốn sách Kinh Thánh theo thì cũng có cái giáo lý ba ngôi như thế này, xếp lại làm ba, nó bằng cái business card để nhét trong bóp. Và nên nhớ cố gắng mang theo hai cái track. Cái track này tiếng Việt để trong bóp hay là trong túi, cái tiếng Anh để khi mà có thì giờ ôn tới, ôn lui. Bởi vì quý ông bà anh chị em biết chúng ta phải chuẩn bị, Chúa cho cái đại dịch xảy ra để ở nhà. Ở nhà nhiều, không có đi đâu hết để làm gì. Thứ nhất, để cầu nguyện cùng Chúa, tịnh nguyện. Nếu gia đình lộn xộn, làm lại gia đình mình. Giữa cha mẹ với con cái, có gì trục trặc, làm lại cái tình yêu của cha mẹ đối với con cái. Nhưng đồng thời phải chuẩn bị khi mà Chúa đặt những con người trước mặt chúng ta, thì chúng ta phải chia sẻ phục âm. Thành ra quý ông bà anh chị em cần tất cả tài liệu như vậy. Nhưng mà lỡ may quên mang bóp, không có mang cuốn kinh thánh, thì có một số câu kinh thánh tôi đề nghị mình có việc học thuộc lòng. Học tối thiểu được 3-4 câu, Chúa sẽ sử dụng 3-4 câu chúng ta học thuộc đó. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà quý ông bà anh chị em mới tin Chúa trong vòng 6 tháng thì tối thiểu cũng thuộc được 1 câu. Mà nếu mà không có thuộc câu nào hết cả, ráng nhớ một câu trong kinh thánh: Đức Chúa Trời là yêu thương. Mà nếu mà không nhớ được câu đó nữa thôi thì hết nước nói. Đức Chúa Trời là tình yêu rồi, cái giải thích theo đó luôn. Nếu mà khá hơn chút xíu, Giăng đoạn 3 câu 16: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Khá hơn chút xíu: Tiền công của tôi lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời, vân vân và vân vân. Nếu thuộc một câu mà khi nào cần, nói tại sao anh chị yêu thương người, nói tại vì Đức Chúa Trời yêu thương, mà tôi tin Chúa, tôi có tình yêu thương của Đức Chúa Trời, bởi vậy cho nên tôi muốn trình bày cái tình yêu thương đó. Như vậy thôi, đơn giản. Sáng hôm nay chúng ta sẽ học qua Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 1 từ câu 1 tới câu 10, nhìn dưới cái khía cạnh chứng đạo trong cái nếp sống hàng ngày. Trong những tuần lễ vừa qua chúng ta đã học qua thư tín Phao-lô gửi cho hội thánh Cô-lô-se. Hội thánh Cô-lô-se rất là lộn xộn, tin đủ thứ chuyện hết cả, có điều không có tin Chúa Giêsu Christ thôi, hay là đặt cái giá trị của Chúa rất là thấp. Đó là lý do tại sao Phao-lô gửi lá thư cho hội thánh Cô-lô-se, nói phải quay trở về lại cái căn bản, trở lại về Chúa Giêsu Christ, ngôi hai của Đức Chúa Trời. Rồi mình vừa xong Cô-lô-se để làm lại cái niềm tin, cái giáo lý căn bản về ba ngôi Đức Chúa Trời, về ngôi hai Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu Christ. Rồi cái sách kế tiếp là Tê-sa-lô-ni-ca, thay đổi như thế này 180 độ trong cái sự truyền bá phục âm. Hội thánh chúng ta sẽ có bốn cái nguồn để mà chuẩn bị cho con cái Chúa. Thứ nhất là về phẩm cách con cái Chúa. Thứ hai, nắm lấy cái lẽ bà đạo căn bản. Cái thứ ba, phải biết tại hội thánh là cái gì. Và thứ tư là phải truyền giáo trong cái vấn đề cơ đốc giáo dược. Và bốn cái điều này phải xảy ra cùng một lượt. Phải xảy ra cùng một lượt. Không phải là chúng ta chờ phải có cái phẩm cách là 100% rồi mới bắt đầu học giáo lý căn bản, cái doctrine, thánh kinh, cái chân lý của Chúa, rồi sau đó học về hội thánh, rồi sau đó mới là truyền giáo. Nhưng bốn cái điều này phải xảy ra song song cùng một lượt, bởi vì đó là điều Chúa dạy ở trong Kinh Thánh. Mình cứ làm đúng theo Kinh Thánh thì Chúa sẽ ban phước cho hội thánh của Ngài. Và quý ông bà, anh chị em, không có ai sống một mình cả. Có thể trong cái giai đoạn cách ly, thành ra đôi khi phải một mình. Nhưng chúng ta đều có những cái mối liên hệ. Dù rằng trong cái hoàn cảnh cách ly đi nữa, nhưng mà Chúa cũng cho điện thoại. Nếu mà có iPhone, iPad thì nó có cái gì đó, FaceTime. Đó, và ngay cả trong cái giai đoạn như thầy cũng FaceTime về tới Việt Nam, rồi cũng qua điện thoại tới Việt Nam luôn, hay là tất cả các đất nước khác trên thế giới. Và chúng ta đều có những cái mối liên hệ. Và nếu mà không có những cái mối liên hệ xa nữa thì tối thiểu cũng có gia đình mình, cha mẹ, anh em, hay là vợ chồng con cái mình. Cái mối liên hệ đó, quý ông bà anh chị em thấy nó có hình cái trái tim đó, là nối lại cái tình yêu thương đó để mà nâng đỡ, giúp đỡ nhau. Và trong gia đình, nếu mà những người mà chưa có cái sự sống đời đời đó, thì một trong những cái điều mà quý ông bà anh chị em cần phải chia sẻ là chia sẻ về cái tình yêu của Đức Chúa Trời. Những cái gì mình có được, nhận được từ nơi Chúa, mình chia sẻ lại. Chỉ vậy thôi, làm chứng là như vậy. Không bao giờ làm chứng với những cái điều mình không có. Những cái điều gì mình có, mình mới chia xa. Xin chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là diệu kỳ, dạy dỗ, bẻ trách sự đời của chúng con. Và sáng hôm nay chúng con đi qua về lời của Chúa tâm Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, từ câu 1 tới câu 10, để chúng con có thể thông hiểu được chứng đạo trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng con là như thế nào. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lại thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa thì có bốn điều xảy ra. Cái quan hệ của quý ông bà anh chị em được sự đổi mới. Cái PowerPoint này chắc là trật rồi. Cái nếp sống của ông bà anh chị em cũng được đổi mới. Cái tiếng đồn của quý ông bà anh chị em cũng được đổi mới. Và ngay cả cái tương lai của quý ông bà anh chị em cũng được đổi mới. Trước khi đi vào cái sự đổi mới này, chúng ta cần phải hiểu biết về Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Trong công vụ sứ đồ đoạn 17 ghi chép lại, Phao-lô đi tới thành phố Tê-sa-lô-ni-ca trong một cái thời gian rất là ngắn. Ông có sự giảng đạo, ông có sự dạy đạo ở thành phố này và có một số người tin Chúa. Nhưng rồi sự bắt bớ xảy ra trong cái thời gian ngắn ngủi đó và ông phải rời Tê-sa-lô-ni-ca. Thành ra Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca hay là một cái nhóm người toàn là người mới tin Chúa không thôi. Không có người lãnh đạo, không có người mục sư, không có Phao-lô ở gần. Nhưng lạ một điều, Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca coi như là cái tiếng được đồn ra bởi vì con cái Chúa gần gũi, nâng đỡ lẫn nhau. Và những gì họ được từ ông Phao-lô ít nhiều không biết, nhưng mà biết tới đâu họ rao truyền phúc âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu tới đó. Đến nỗi mà quý ông bà anh chị em đọc qua thì sẽ thấy đạo của Chúa lan tràn, hay là cái người Tê-sa-lô-ni-ca hay là Hội Thánh của Chúa đi tới đâu hay là nghe tới đâu là người ta chỉ nói ồ, Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Không những là tại Macedon không thôi, tức là vùng miền Bắc của xứ Hy Lạp, mà cả xuống vùng miền Nam, tức là Achai nữa. Đó là cái điều kỳ diệu, đó là cái điều chúng ta cần phải học. Như vậy mối quan hệ được đổi mới là như thế nào? Trong câu 1, câu 2, Phao-lô, Si-van và Ti-mô-thê gửi cho hội thánh tại thành Tê-sa-lô-ni-ca. Hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có thể đây là lần đầu tiên Phao-lô dùng cái danh từ hội thánh cho người Tê-sa-lô-ni-ca. Hội thánh ông định nghĩa là hội của Đức Chúa Trời là Cha trong Đức Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Đối với quý ông bà anh chị em thì có thể cái danh từ hay là cái cụm từ hội thánh nó dễ hiểu. Nhưng mà quý ông bà anh chị em ơi, nên nhớ những con cái Chúa Tê-sa-lô-ni-ca là những người mới tin Chúa, cái thời gian rất là ngắn. Kinh Thánh không có ghi chép lại, nhưng mà chỉ có thể là trong một vài tuần lễ, rồi cái sau đó họ phải một mình chịu đựng những cái cơn bắt bớ. Nhưng mà họ vẫn tin kính Chúa để mà được lớn lên trong Ngài, để mà truyền bá đạo Chúa. Thành ra khi mà Phao-lô nói hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, hội của trong Đức Chúa Trời là Cha, trong Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta, có ý nghĩa rất là khích lệ, rất là lớn đối với con cái Chúa thời đó. Quý ông bà anh chị em biết là những cư dân họ tản lạc khắp nơi ở đất nước Hy Lạp, mà bây giờ họ được kể là những con cái Chúa trong cái cộng đồng đức tin gọi là Hội Thánh Chúa. Một hội thánh hay là một cộng đồng Đức Chúa Trời chân thật mà được gọi là, được kể là như Cha trong Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Thành ra khi mà đọc cái lá thơ này là người Tê-sa-lô-ni-ca hay là những con cái Chúa ở vùng Tê-sa-lô-ni-ca, họ cảm thấy rất là hãnh diện bởi vì họ được kệ là hội trong Đức Chúa Trời là Cha. Khi quý ông bà anh chị em mà có cơ hội học đến hội Thánh Chúa thì mới kinh nghiệm, mới thấy cái sự diệu kỳ, mới thấy cái sự hãnh diện. Tại sao có hội thánh của Chúa và tại sao tôi là hội viên của hội thánh? Phải rõ cái điều này thì mình mới có thể hãnh diện được. Và người Tê-sa-lô-ni-ca họ rất là hãnh diện khi Phao-lô gửi lá thư nói rằng cho hội thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Giê-su Christ. Nhưng mà đồng thời quý ông bà anh chị em ơi, khi mà gửi đến cái người ở Tê-sa-lô-ni-ca, tức có hai nhóm người. Một nhóm người là người Giu-đa, tức là người Do Thái. Và đồng thời cái nhóm người gọi là người ngoại, tức là người Hy Lạp hay là tạp dân mà tới sinh sống tại Hy Lạp đó. Để họ được nhắc nhở rằng cái nguồn của sự cứu rỗi không phải đến từ bất cứ cái chỗ nào, nhưng mà qua Chúa Giê-su Christ. Thành ra cả ác cư dân hay là người ngoại bang đó, và ngay cả người Do Thái định cư cùng sống trong một cái cộng đồng đức tin, và cái cộng đồng đức tin đó gọi là hội thánh của Chúa. Rồi cái kế tiếp qua câu 2, ông nói là nguyện xin sự ân điển và bình an. Cái sự ân điển và bình an trong cái danh từ của tiếng Hebrew là tóm lược lại những cái phước hạnh của tin lành hay là phúc âm, nói về ân điển của Đức Chúa Trời mà Ngài ban cho một cách nhưng không. Nhưng không ở đây có nghĩa là vô điều kiện cho những con người không có xứng đáng được nhận. Thì cái sự bình an, cái ân điển, những cái phước hạnh đó ban cho những người tin nhận Ngài. Cái phước hạnh này đôi khi con người có thể thông dịch là cái tình trạng sức khỏe. Đôi khi có người thông dịch là cái sự an ninh, cái sự bình an. Dù được thông dịch như thế nào đi nữa, người Tê-sa-lô-ni-ca, con cái Chúa trong hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, họ đã kinh nghiệm cái sự bắt bớ, họ kinh nghiệm cái sự đàn áp trong cái xứ sở họ đang sống, nhưng mà họ vẫn thấy cái sự an ninh, cái sự bình an trong tâm hồn của họ. Bởi vì như thế, họ coi như là mạnh mẽ. Bất cứ nơi nào họ cũng chia sẻ phúc âm cứu rỗi của Chúa. Và đồng thời khi chúng ta đọc Phao-lô thì chúng ta cũng kinh nghiệm cái điều này. Ông Phao-lô, dù rằng ông chỉ biết những người này trong một cái thời gian rất là ngắn, nhưng ông cảm thấy là ông vui mừng. Bởi vì những người con cái Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca là những người vô cùng quan trọng đối với ông. Thành ra ông vẫn tiếp tục giữ cái tình của một người rao báo phúc âm, một số người nhỏ tin Chúa. Và khi thấy những cái người nhỏ tin Chúa này mang đạo Chúa lan tràn cả một cái vùng Hy Lạp, thì ông coi như là kể là một thành viên trong cái đại gia đình đó. Mối quan hệ được biến đổi, nhưng mà đồng thời cái đời sống hay cái nếp sống cũng được đổi mới nữa. Câu 3, câu 6 chép như thế này: vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền độ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn, và đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không chỉ bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều cơn khốn khó. Quý ông bà anh chị em ơi, khi mà nói về cái nếp sống được đổi mới thì lại có ba điều xảy ra để mà thay đổi. Chúng ta đi qua để mình kiểm nhận trở lại chúng tôi hay là chúng ta có thật sự có sự đổi mới hay không. Thay đổi trong cái hành vi. Khi nói về thay đổi trong cái hành vi thì có những cái điều thay đổi mà ông Phao-lô nhắc nhở. Cái công việc của đức tin, ông nhấn mạnh về cái công việc của đức tin. Tại vì cái sự cứu rỗi đến bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm. Ê-phê-sô đoạn 2 có chép như vậy. Và ở đây ông cho thấy cái đức tin luôn luôn dẫn đến cái hành động. Thành ra khi một người tin Chúa nói tôi thay đổi trong cái hành vi, tôi thay đổi, nhưng mà thực sự tôi có thay đổi hay không? Bởi vì đức tin, cứu rỗi đến bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm. Nhưng mà sau khi có đức tin rồi, được sự cứu rỗi rồi thì phải xảy ra cái việc làm hay cái hành động. Ê-phê-sô đoạn 2 đã chép như vậy. Bởi vì Gia Cơ cũng trình bày, nếu mà đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Và sau khi chúng ta được sự cứu rỗi rồi, chúng ta làm những cái công việc bởi vì lòng biết ơn. Chúng ta đi giúp đỡ người, chúng ta đi làm việc từ thiện bởi vì cái lòng biết ơn. Chứ không phải tôi đi làm việc từ thiện, tôi giúp người này, tôi giúp người kia để tôi được sự cứu rỗi. Không phải như vậy. Tại Phaolô, khi mà ông dạy dỗ cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, ông dạy như vậy. Chúng ta đọc qua Ê-phê-sô, ông dạy như vậy. Chúng ta đọc Roma hay là những sách mà về tín lý, ông dạy như vậy. Nhưng mà hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, cái thời gian rất là ngắn ngủi. Tại đó chúng ta phải suy nghĩ ông dạy cái điều gì để cho người ta, người Tê-sa-lô-ni-ca tin Chúa. Ông dạy sự cứu rỗi đến bởi đức tin chứ không phải bị việc làm. Thành ra người ta tin Chúa rồi bởi vì có cái đức tin đó, thành ra phải dẫn đến cái công việc làm để mà chứng tỏ là một người được sự cứu rỗi. Rồi cái kế tiếp là cái công lao bởi lòng yêu thương. Bởi vì khi một người tin Chúa rồi thì cái tình yêu của Chúa, thật sự tin Chúa, có Đức Thánh Linh ngự trong lòng của chúng ta rồi, thì cái tình yêu sẽ tuôn tràn trong những người này. Và nhất là những tân tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca. Bởi vì như vậy họ tràn đầy cái tình yêu đó, thành ra họ mới tiếp tục chia sẻ cái tình yêu đó đối với người khác. Mà nếu mà cái tình yêu của Chúa không có tràn đầy thì làm sao tuôn tràn ra? Đầy tràn hoặc là tràn đầy, đầy tràn đây, tại phải đầy rồi mới tràn ra được. Tại nếu mà tình yêu của Chúa không có đầy trong mình, mình nhiều người sẽ nói rằng mình lo cái phần mình không có đủ, không có được nữa. Tại đôi khi mình còn không yêu mình nữa thì làm sao đi tràn đầy đi yêu người khác được. Thành ra khi mà chúng ta tràn đầy tình yêu của Chúa, có sự cứu rỗi, tràn đầy tình yêu của Chúa, chúng ta làm việc lành bởi vì cái sự tràn đầy đó nó tuôn tràn ra để chúng ta làm. Đừng bao giờ làm việc lành mà mình đau khổ. Mình khổ như thế này mà cứ nói tôi đi làm việc thiện giúp người này cái khổ, rồi tối về nhà nằm rên, không có nên. Bởi vì làm việc lành là bởi vì cái tình yêu thương Chúa cho đầy thế này mà nó dư quá đến nỗi mới tràn ra. Cái đó là cái chân lý, cái điều mà Chúa muốn dạy đó. Rồi kế tiếp là sao? Phải bền đổ trong sự trông cậy. Tại vì khi mà bền đổ trong sự trông cậy có nghĩa là tin quyết dựa vào tình yêu và quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu hứa là sao? Ngài hứa Ngài sẽ trở lại để tiếp rước dân của Ngài. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 1 câu 10 có chép. Và bởi vì cái niềm hy vọng này là cái điều mà giúp đỡ con cái Chúa bền đổ trong cái giai đoạn hiện tại, dù rằng có bị thử thách gì đi nữa. Khi mà quý ông bà anh chị em hiểu cái điều này, khi quý ông bà anh chị em đọc về cái lịch sử của người Tê-sa-lô-ni-ca thì mình thấy cái đại dịch này nó giống như là cho vui thôi. Thử thách mới, cái này mới cho vui thôi. Lâu lâu cấm mình là đại khái vậy đó. Cái chết mà sĩ số đưa ra, cái này chỉ cho vui thôi đó. Khi mà đọc về hội thánh, lịch sử của hội thánh, hay học về cái tiến trình, cái sự hoạn nạn xảy ra cho người Tê-sa-lô-ni-ca thế nào đó, rồi mình thấy cái chuyện của mình là chuyện chơi cho vui chứ chưa có thiệt đó. Như vậy chúng ta thay đổi trong cái hành vi, kế tiếp là phải dựa trên cái công việc của Đức Chúa Trời. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Cũng có người cho rằng là chỉ có một số người là Chúa định trước từ cái thời ban đầu với Chúa bóc ra số người này rồi, rồi cái người này sẽ automatic tin rồi cái số này là sẽ không có tin. Nhưng mà quý ông bà anh chị em nếu đọc kỹ lại Kinh Thánh không có phải như vậy. Bởi vì Kinh Thánh cho thấy Ngài lựa chọn những người mà đã đặt đức tin của mình ở Chúa Giêsu Christ, rồi Ngài mới làm cho người đó trở thành tuyển dân của Ngài. Chúa cho tất cả mọi người đều có sự tự do, sự cứu chuộc của Chúa cho tất cả mọi người. Nhưng mà con người Chúa cho, cái khác biệt con người là con vật, cái chỗ là Chúa cho con người cái quyền tự do chọn lựa. Mà khi chúng ta chọn lựa tin nhận Chúa Giêsu Christ, ngôi hai của Đức Chúa Trời, để chúng ta có cái sự cứu rỗi, có sự sống đời đời đó, chọn lựa điều đó rồi, thì lúc đó Chúa mới bắt đầu kêu gọi. Trong cái sự kêu gọi để mà làm công việc Chúa hay làm bất cứ cái công việc gì đó, rồi Chúa cũng cho cái sự chọn lựa nữa. Chúa cho sự chọn lựa nữa, tại con muốn làm Chúa của bác. Đó. Nhưng mà từ cái tấm lòng, bởi vì con muốn làm bởi cái lòng biết ơn, rồi lúc đó Chúa mới qua cái tiến trình để mà làm, để mà huấn luyện. Thành ra quý ông bà anh chị em, tới lúc Chúa sẽ kêu gọi, có lúc Chúa sẽ kêu gọi, mình có quyền nói con bận quá, con mệt quá, con chưa biết nói. Môi-se Chúa cho huấn luyện tới 40 năm trong đồng vắng, nên nhớ là ông cũng là PhD tại nếu cách nôm na theo thời bây giờ, ông cũng là PhD hay là tiến sĩ ra trường ở trường Ai Cập. Ông là có thể lúc trước là nói năng rất là lưu loát, rất là thông thái, đủ thứ cả. Rồi cái sau đó ông phạm tội giết người, rồi ông sợ quá, ông trốn vào trong đồng vắng, rồi ông đi chăn chiên 40 năm. Sau 40 năm cái ông thành cà lăm, nói không có được nữa. Tại vì suốt ngày có thể 40 năm ông nói với chiên, với trong cái cánh đồng mông quạnh đó, không có nói gì cả. 40 năm sau ông nói thành cà lăm cà bắp, nó không được. Nhưng mà khi Chúa kêu gọi, các ông đưa ra, con mệt quá, con nói không được. Chúa kiếm người nào nói hay hay chút xíu. Bây giờ Chúa nói với con mà vội, vô nói với vua Pharaoh, con nói với chiên, chiên còn không hiểu nữa. Nói với vợ con, nói cà lăm cà bập, nói con không được nữa, huống chi nói chuyện với vua. Chúa nói không sao. Cái điều mà Chúa kêu gọi con nói không được, thì bây giờ sẽ kiếm ông Aaron. Aaron, ông anh của con, nói năng rất là hay. Ông đi làm phụ tá. Thành ra con cần nói gì con nói qua ông, rồi ông nói giùm. Đó. Nhưng mà khi mà Chúa kêu gọi, rồi cuối cùng ông đồng ý, rồi Chúa thử lui biết bao nhiêu lần. Nhưng mà khi ông đồng ý trong cái sự kêu gọi và ông đồng ý hết lòng đó, thì Chúa sắp đặt những con người để mà giúp đỡ cho ông. Rồi rốt cuộc cái chương trình của Chúa cũng phải xảy ra. Nói chúng ta khi mà hiểu được điều này rồi thì con người chúng ta không thể dùng bất cứ nỗ lực của mình để nhận lãnh hay là trả giá cho cái ơn cứu rỗi của Chúa cả. Thành ra đừng có bao giờ suy nghĩ rằng Chúa giúp con tin Chúa hay là Chúa giúp con điều này điều kia, thành ra bây giờ con làm trả nợ cho Chúa. Tại vì Chúa chúng ta là đấng giàu có, không có cần chúng ta làm trả nợ. Nhưng mà Chúa kêu gọi cái tấm lòng. Tấm lòng. Nếu mà con chịu đầu phục làm thì ta mới dùng con. Thành ra chúng ta khi mà hiểu được cái điều này rồi, thì chúng ta mới thấy rằng cái sự cứu rỗi hoàn toàn là cái sự chủ động của Chúa. Chúa lập cái kế hoạch từ cái lúc ban đầu để cứu tội nhân. Và Chúa sai 12 Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời đó trở thành người để mà chuộc tội, trả cái giá chuộc tội cho con người. Thành ra, hệ ai mà đặt đức tin nơi ngôi hai Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giêsu Christ, thì thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa cho cái quyền tự do để mà chọn lựa đó. Rồi đến khi ông cũng nhắc nhở tới cái điều mà đôi khi con cái Chúa đọc Kinh Thánh cái khúc này mà lại hay quên. Và đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói không thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Sứ đồ Phao-lô biết chắc con cái Chúa Tê-sa-lô-ni-ca là họ đã chứng kiến quyền năng phúc âm từ cái lần đầu tiên mà khi Phao-lô gặp gỡ những người này để mà rao giảng đạo của Chúa. Thành ra Đức Thánh Linh là trọng tâm của quyền năng của phúc âm. Đức Thánh Linh đã ban cho Phao-lô điều gì? quyền năng để làm phép lạ. Đức Thánh Linh ban cho Phao-lô cái quyền năng để ông có thể rao giảng lời của Chúa. Và đồng thời Đức Thánh Linh cũng ban cho quyền năng để biến đổi đời sống của những ai tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Cách đây không lâu khi tôi nói chuyện với một con cái Chúa, trong cái giai đoạn cách ly thì tự nhiên bị thâm nhập những cái giáo lý lạ trong đó. Không có tin Chúa Giêsu Christ là ngôi hai của Đức Chúa Trời, không có tin Đức Thánh Linh là cái ngôi ba của Đức Chúa Trời. Thành ra Đức Thánh Linh chỉ là một cái thần linh, một cái thần bí, cái gì đó mà thôi. Khi mà nghe tới như vậy rồi đó, thì có nghĩa rằng là trong Kinh Thánh tôi chỉ tin cái phần nào tôi muốn tin mà thôi. Thành ra bỏ đi có thể là 1/3 hay là 2/3 cựu ước, rồi có thể bỏ đi 1/3 hay là 1/4 tân ước. Thành ra chúng ta phải cẩn thận trong cái lời của Chúa là như vậy. Có lúc nói về cái quyền năng, nhưng mà nói về một cái thân vị, một cái phần mà thay đổi của những con người khi mà gặp gỡ Chúa là cái niềm tin nơi cái lẽ thật của sự điệp phúc. Bởi vì lời của Chúa chép rõ ràng, ban đầu của Chúa Giêsu Christ là ngôi lời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ ở cùng Đức Chúa Trời. Ngôi lời tức là Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Qua tới câu 14, với xuống thế làm người sống giữa thế gian đầy ơn và lại thật. Thành ra hai cái thân vị, hai cái điều vị, một đằng là trời, một đằng là người. Nhưng mà đôi khi họ chỉ nhắm vào Chúa Giêsu Christ là người. Mà là người thì nó có những cái hữu hạn của con người, mà chối bỏ đi cái thân vị kia là Đức Chúa Trời. Và trong Kinh Thánh chép rất là nhiều, và ngay cả Phao-lô hay là Phi-e-rơ, Gia-cơ cũng đều nhắc nhở. Và khi chúng ta hiểu được điều này và đọc Kinh Thánh với cái gẫm kiến của Chúa Giêsu Christ ngôi hai Đức Chúa Trời, thì thấy Chúa giải bày về ngôi hai Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ trong từng sách trong Kinh Thánh. Nhưng nếu chúng ta đọc với cái gẫm kiến dân làm ăn thì chỉ thấy chuyện làm ăn mà thôi, không có thấy Chúa. Nơi của Chúa rất là rõ ràng. Nhưng mà đồng thời, nếu mà chúng ta đọc dưới gẫm kiến của Chúa Giêsu Christ ngôi hai Đức Chúa Trời để hỗ trợ cho cái công việc làm ăn, thì sẽ thấy Chúa giải bày cái phương cách làm ăn như thế nào. Đây là cả một cái sự tuyệt vời, diệu kỳ trong cái lời của Chúa. Rồi đồng thời, cái điểm kế tiếp, điểm thứ ba, chúng ta thấy là phải thay đổi trong cái hành vi, phải dựa trên cái công việc Đức Chúa Trời, phải trở nên giống như Chúa Giêsu Christ. Thành ra Phao-lô mới viết như thế này: anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó. Cái sứ điệp lấy Đấng Christ làm trọng tâm là rao bảo qua cái lời nói, qua cả cái đời sống của sứ đồ Phao-lô. Vì vậy khi mà tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca, dù rằng trong cái thời gian rất là ngắn ngủi mà ông đã học theo cái lối sống của Phao-lô, thành ra cái việc bắt chước Chúa mà sứ đồ Phao-lô đang bắt chước, thì cái kết quả là những cái tân tín hữu của Tê-sa-lô-ni-ca bây giờ là có những cái đức tin họ được lớn lên, rồi họ mới có thể tràn đầy tình yêu thương của Chúa, rồi cái sự tràn đầy đó họ mới đi tràn ra cho những người khác được. Quý ông bà anh chị em ơi, Đức Thánh Linh bao giờ cũng muốn, hay là Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa bao giờ cũng muốn con cái Chúa tràn đầy Đức Thánh Linh của Ngài. Thành ra khi mà chúng ta nhờ được Đức Thánh Linh, không có sự cầu nguyện để mà được tràn đầy Đức Thánh Linh, thì cái đời sống của con cái Chúa sẽ được ổn thỏa, dù rằng đối diện với bất cứ những cái vấn đề nào trong cái sự thử thách. Nhiều con cái Chúa hỏi thôi, làm sao tôi biết tôi đầy dạy Đức Thánh Linh, thì chắc phải nguyên bài giảng. Nhưng mà cũng có một số con cái Chúa, làm sao để mà tôi có thể chứng tỏ, hay là cái kết quả của sự đầy dạy Đức Thánh Linh là như thế nào, thì trong cái khuôn khổ này tôi có thể giúp đỡ. Bởi vì Tê-sa-lô-ni-ca, hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca đã xảy ra cho những con cái Chúa mới tin Chúa này. Cái thứ nhất có ba điều mà con cái Chúa đại diện Đức Thánh Linh. Kinh Thánh có ghi chép. Thứ nhất trong công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8, có ai nhớ không? Khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, tức là đại diện Đức Thánh Linh, thì các con làm gì? Làm chứng về ta. Tại đâu? Tại nơi con ở, Jerusalem, Judah, tức là tiểu bang Texas. Rồi coi như là Samari, tức là đi ra ngoài cái xứ sở của con chút xíu và khắp nơi trên thế đất. Cái đó nói là đại diện Đức Thánh Linh. Cái điểm thứ hai, đại diện Đức Thánh Linh thì làm gì? Công vụ sứ đồ đoạn 20 câu 22 cho tới câu 24. Là sao? Khi con cái Chúa đại diện Đức Thánh Linh trong công vụ sứ đồ đoạn 20 từ câu 22 câu 24 thì nói là có thể sống được một cái đời sống đắc thắng. Dù rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, cái đời sống đắc thắng. Thành ra con cái Chúa nói là con đầy Đức Thánh Linh. Thành ra chúng ta nhìn cái sự cố xảy ra với cái ánh mắt của người chiến thắng, cái sự tự tin có bởi vì đầy Đức Thánh Linh. Đôi khi chúng ta quên, thành ra cái đời sống đắc thắng là cái đời sống đầy Đức Thánh Linh, dù trong cái hoàn cảnh nào đi nữa. Thành ra khi chúng ta nhìn dưới cái gầm kiến như vậy đó, thì chúng ta có rất là nhiều sự hy vọng. Và chúng ta thấy dù rằng có thất bại gì đi nữa, nhưng mà chúng ta thấy Chúa mở những con đường có thể tốt lành hơn để mà đối diện với cái cuộc sống. Đời sống đắc thắng, từ đời sống đắc thắng nó phải từ bên trong nó đi ra bên ngoài, chứ không phải là đời sống đắc thắng là từ bên ngoài vô bên trong. Từ bên trong đầy dạy Đức Thánh Linh ra bên ngoài. Thành ra khi mà nhìn cái vấn đề, nó trở thành là một cái cơ hội, chứ nó không phải là cái vấn nạn nữa, để rồi có thể giải quyết cái vấn đề. Nhìn cái vấn đề không phải là chỉ nhìn ngay bây giờ, nhưng mà nhìn thấy cái tương lai nó như thế nào. Cái đời sống đắc thắng nó như vậy. Điểm thứ ba, Giăng đoạn 16 câu 14, đời sống đại dạy Đức Thánh Linh. Ai nhớ câu này không? Một người mà đầy dạy Đức Thánh Linh, bất cứ cái công việc gì họ làm, theo Giăng đoạn 16 câu 14, thì cái sự vinh hiển nó thuộc về ba ngôi Đức Chúa Trời. Nếu mà quý vị làm bất cứ cái công việc gì, người ta không có thấy Chúa trong đó, người ta không có khen ngợi Chúa, mà người ta khen ngợi mình nữa, thì đôi khi chúng ta không có đầy dạy Đức Thánh Linh, mà có thể chúng ta đầy dạy gì? Tà linh. Chỉ có hai cái linh thôi. Nếu mà đầy dạy tà linh là khen mình. Đọc lại Kinh Thánh rồi, nói về cái linh. Tại sao làm công việc Chúa mà người ta không thấy Chúa? Người ta cũng khen Chúa, mà người ta khen cái ông này ông giỏi ghê. Nếu mà không có ông là nó cái tiêu hết mọi sự đều. Tại mình là cái gì? Mình là người. Thì người là cái gì? Con người mình là tội lỗi. Mà ma quỷ thường thường sử dụng những người tội lỗi đó để làm đầy những cái tà linh của nó. Đó. Để mà làm những cái chuyện mà đôi khi mình phải bẻ cái chiều này, bẻ cái chiều kia. Đôi khi phải đâm thủng bánh xe của người kia để có gì mình được thắng lợi. Mình sẽ trở nên một người kiêu ngạo từ bên trong ra. Cái tuần vừa rồi đây thì có một chàng thanh niên tới trung niên tới thăm viếng hội thánh. Thì mới đầu anh bước vô thì tôi cũng hơi run. Không biết anh này tới có cái ý gì không. Tại vì cách đây khoảng chừng 4-5 năm thì cái anh này đi cùng với hai người du đảng vô kéo một sư sơn vô phòng đòi quánh. Mắng xong rồi đòi quánh á. Mà tới về cái tự nhiên cái nó rút lại, không có quánh, không có động. Không có động tới, nhưng mà hăm ha, đòi quánh, đòi bắn, đòi giết, rồi đòi đủ thứ hết. Đó. Lúc đó quý vị biết là ông Sư Sơn ông cầu nguyện không thôi. Mấy này nó dữ quá. Còn cái ông ấy dữ quá. Thì hôm Chủ nhật vừa rồi đây, anh tới thăm viếng, anh xin lỗi. Thì trong những cái lúc mà như vậy đó, thì anh biết anh đi sai lầm. Anh đã sai lầm. Và khổ thay, hai cái người du đảng kia là hai người đi nhà thờ. Thành ra có thể nói là tôi gặp hai người tín đồ Giu-đa. Thành ra tôi gia nhập vô cái này để mà đi nhà thờ mà họ, nhưng mà sau đó cái tự nhiên có cái sự cáo trách. Sự cáo trách đó thì cái ngày hôm sau anh rời thành phố Houston để anh đi qua California làm lại cuộc đời. Tại vì nếu mà ở tại Houston đây thì sẽ tiếp tục gặp những người tín đồ Giu-đa. Đó, thì nó sẽ hư hoại cả cuộc đời. Bây giờ anh nói anh đã hùng lương, anh cầu nguyện tiếp nhận Chúa, anh ăn năn, và năm vừa rồi đó anh cưới vợ, vợ rất là dễ thương, tóc tai anh đàng hoàng, có công ăn việc làm, cũng có đời sống được ổn định. Và hôm Chủ nhật vừa rồi đây anh tới anh xin lỗi. Đó. Ông xin lỗi. Thành ra quý ông bà anh chị em ơi, thành ra tôi tạ ơn Chúa. Và anh nói là anh có cái sự thay đổi bởi vì anh thấy được Chúa. Anh thấy được Chúa rồi anh ăn năn, tuần kế tiếp anh rời thành phố này. Nhưng mà đồng thời quý ông bà anh chị em biết cái sự trừng phạt trên tín đồ Giu-đa cũng rất là nặng. Cũng rất là nặng. Tôi không cần kể ra, nhưng mà rất là nặng, tang thương từ trong gia đình cho tới, giống như Phaolô nói, thà cho ma quỷ tới lấy cái linh hồn mà may ra được rồi. Và những cái sự cố xảy ra như vậy, thành ra chúng ta, tôi phải kể lại những cái câu chuyện như vậy bởi vì cái sự vinh hiển phải thuộc về ba ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng đồng thời quý ông bạn chị em thấy cái tiếng tăm hay cái danh tiếng cũng thay đổi lời Chúa chép. Đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai, vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu, những đức tin của anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa, và mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Để mà rõ ràng hơn chút xíu, quý ông bà anh chị em quay lại cái bản đồ. Lộn cái thành phố Thessalonica, tức là vùng miền Bắc phía trên đó, và lan qua Macedon rồi cho tới Achai, là Macedon Achai ở đây. Thì chúng ta thấy Thessalonica thì gần ở Philip ở trên đó, và đạo của Chúa lan tràn nguyên cả cái vùng Hy Lạp. Cái năm vừa rồi đây, xém chút xíu là chúng tôi tới được Corinto. Coi như chỉ nếu mà đi lộn xe bus, đi trúng xe bus là tới Corinto rồi, để có thể thăm viếng Corinto. Để chúng ta thấy đạo của Chúa lan tràn từ cái miền Bắc Thessalonica qua Macedon để đi xuống Achai và những cái thành phố khác nữa trong cái sự lan truyền đó. Và chúng ta thấy đức tin của tín hữu Thessalonica, nên nhớ là những người này là những người toàn là những người mới tin Chúa, chứ không phải là sâu nhiệm gì cả, mà được đồn ra ngoài cái phạm vi của thành phố, tức là từ Thessalonica rồi qua Macedon rồi xuống miền Nam là Achai rồi các vùng khác nữa lan tràn khắp nơi. Đó là cái điều diệu kỳ. Mà tại sao họ làm được cái điều đó? Là tại vì họ bắt chước đức tin của Phaolô. Bắt chước đức tin của Phaolô. Mà Phaolô bắt chước ai? Phaolô bắt chước Chúa Giêsu Christ. Thành ra khi mà nói các anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai, vì đạo Chúa không những từ anh em vang ra trong xứ Macedon Achai thôi đâu, nhưng đức anh tin của anh em có trong Đức Chúa Trời đồn khắp mọi nơi. Đồn khắp mọi nơi, có thể là qua tuốt bên Epheso, nếu mà đi bằng đường bộ, hoặc là có thể qua tuốt bên Italy hay là Roma, được đồn khắp nơi. Và cái điều chúng ta học hỏi được những tín hữu mới này, bất cứ nơi nào mà khi mà phúc âm được rao giảng thì mọi người nói, ồ, những người này là tín đồ từ hội thánh Thessalonica. Thành ra cái tiếng tăm được đổi mới. Trước là nói là những cái người này là cái những người bắt bớ, những người không ra gì cả, mà tự nhiên cái đức tin được lan tràn khắp nơi trong một cái thời gian rất là ngắn mà lan tràn như vậy. Cầu nguyện Chúa để hội thánh của Houston của chúng ta cũng có thể làm được những cái điều như vậy. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở khi mà kể lại cái câu chuyện của Thessalonica thì cũng sẽ xảy ra cho ngày hôm nay. Và chúng ta phải nhìn thấy những người mới tin Chúa, khi mà chúng ta ra làm chứng cho một người tin Chúa, thì những người mới tin Chúa đó họ nhìn vào ai? Nhìn cái người làm chứng cho họ. Mà cái người làm chứng cho họ hy vọng rằng là học bất chước Chúa Giêsu Christ, phải phản ánh được Chúa Giêsu Christ. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, tại Hội Thánh chúng ta có những cái nhóm nhỏ, có những người chấp sự để mà hướng dẫn các nhóm nhỏ đó. Mà cầu nguyện Chúa cái đời sống người chấp sự phải kính kiền, phải tốt lành, để những người con cái Chúa trong cái nhóm nhỏ đó phải bất chước được cái người đó. Thành ra cầu nguyện Chúa không có một ai trong cùng một cái nhóm nhỏ nào mà bị sai lạc cả. Mà nếu những người trong cái nhóm nhỏ mà những người chấp sự lãnh đạo hay là dạy dỗ lời của Chúa hay là chăm sóc lời của Chúa mà đi sai lạc là phải quay lại cái nhóm đó. Phải quay lại. Và cũng vậy, trong các lớp trường Chủ nhật, người dạy đạo vô cùng quan trọng để mà chăm sóc dạy đạo cho những người trong các lớp trường Chủ nhật. Mà nếu học viên của mình trong các lớp trường Chủ nhật mà đi sai lạc lời của Chúa, phải xét lại cái người dạy. Và cũng vậy, người mục sư trong hội thánh, mà khi con cái Chúa đi sai lạc, ông mục sư, cá nhân tôi phải xét lại tại sao xảy ra. Có thể ông thiếu sót trong cái lời dạy dỗ để con cái Chúa đi sai lạc. Có thể ông thiếu sót, ông chú trọng nhiều vấn đề nhưng mà quên mất đi ba ngôi Đức Chúa Trời, để rồi con cái Chúa đi sai lạc. Những người mà đi sai lạc mà mình biết thì dễ rồi, dễ giải quyết. Nhưng mà đồng thời tôi nhận rất là nhiều điện thoại cũng như con cái Chúa tôi hỏi, thì mới biết rằng là không phải chỉ có một hai người sai lạc không thôi. Nhưng đồng thời có những con cái Chúa, họ biết họ đi lạc, nhưng mà tối thiểu họ liên lạc. Nói mục sư ơi, em hiểu như vậy đó, đúng hay sai? Mà sao thấy em đang confused, đang có sự hiểu lầm. Nhưng mà tạ ơn Chúa, trong 2-3 tuần lễ vừa qua, cũng giúp đỡ hơn 90 người. Có nghĩa rằng, trong cái giai đoạn cách ly như thế này, khá đông con cái Chúa đi sai đường lối của Chúa, đi sai cái chân lý Chúa dạy bảo. Nhắc nhở trở lại, đôi khi chúng ta cần phải ngồi nhìn lại từng lớp học trường Chủ nhật, từng cái nhóm nhỏ và cái sự chăm sóc như thế nào. Tại sao đi sai lạc cả 2-3 năm mà không biết? Tại sao có người đi sai lạc 6-7 tháng nếu họ không nói, tôi không biết. Có vấn đề, cái đó là mục sư phải giải quyết. Nhưng mà cái cách giải quyết phải ngồi review trở lại từng lớp trường Chủ nhật, từng cái nhóm nhỏ, nhóm nào thuộc hội thánh, nhóm nào không thuộc hội thánh, để rồi mục sư phải biết ông chăng ai là trong cái bầy chiên của Chúa, của hội thánh West Houston. Tại vì nếu mà một hai người, tôi nói cái này là chỉ là incidence, nhưng mà 90 người có vấn đề. Và chúng ta cần phải cầu nguyện Chúa trước khi mà hội thánh hay cái nạn dịch qua đi, hội thánh phải trở lại cái nền tảng căn bản của lời Chúa. Không những trong lời Chúa không thôi, mà đồng thời trong cả những cái sự tổ chức phải cho rập ra. Tại bây giờ hỏi chấp sự cũng không biết. Hỏi trường chủ nhật cũng không biết. Và đọc cái report, mỗi tháng có 87 người trong nhóm nhỏ, 80 mấy người trong lớp trường chủ nhật, nhưng không biết ai hết cả. Chúng ta có vấn đề. Đó lý do tại sao danh tiếng của hội thánh West Houston không có được đổi mới là như vậy. Phải trở lại cái căn bản là như vậy. Và đồng thời, lời của Chúa nói chúng ta phải bất chước Chúa, điều quan trọng. Phải bất chước Chúa. Có thể khi mà tôi đọc lại đoạn này, nói là tại sao con cái Chúa hay là những người hội thánh Thessalonica mới tin Chúa, họ bất chước ông Phaolô bất chước Chúa. Thành ra đạo của Chúa lan tràn, cái danh tiếng được đổi mới. Nhưng mà con cái Chúa mới có 3 tháng cách ly mà nó đã đi xa lạc rồi. Phải chăng mục sư Sơn không bắt bất chước Chúa? Bà con bất chước ông mục sư Sơn, mà mục sư Sơn không bất chước Chúa Giêsu Christ. Thành ra cá nhân hay là mới cái cơn đại dịch mới có 6 tháng tiêu hết, có thể 50% các hội thánh ở Hoa Kỳ này là bị hủy diệt hết. Thành ra Chúa cho mọi sự xảy ra để mà cảnh tỉnh, để chúng ta làm lại. Thành ra sứ đồ Phaolô cho biết rằng tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca đã từ bỏ thờ lạy hình tượng, một cái tập tục rất là thịnh hành trong cái nền văn hóa Hy Lạp lúc đó, và nhiều người biết đến cái ngoại giáo cái thời đó là cái thời thờ hình tượng, chứ không phải là bởi tình yêu thương hay là cái lòng biết ơn hay là cái sự kính sợ. Và khi những cái người ngoại giáo họ thờ các thần của họ, thờ hình tượng đó là để họ xoa dịu cái cơn giận của thần đó, để hầu cho họ được sống yên ủi. Thành ra cả một cái sự thay đổi về phong tục tập quán, cả một cái thay đổi trong cái tư tưởng của những người Tê-sa-lô-ni-ca khi mà họ tin nhận Chúa đó. Và họ tin nhận, họ thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Đó lý do tại sao khi mà họ đối diện bất cứ cái thử thách nào đi nữa, họ vẫn đứng vững, bởi vì họ thấy được rằng cái sự bù đắp của Chúa trở lại khi mà họ đang đứng với một Đức Chúa Trời chân thật, một đấng mà tạo dựng cái vũ trụ này, tạo ra họ đó, một cái đấng để mà bảo vệ họ thì mới đứng vững vàng được. Và cái tương lai, và cái tương lai được đổi mới là như thế nào? Lời Chúa chép đang chờ con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã khiến từ cái chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ ngày sau. Nói đến con cái Chúa, những tân tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca họ hy vọng mới về cái tương lai, cả cái sự chờ đợi, bởi vì một ngày nào đó Chúa sẽ trở lại. Và họ biết chắc chắn rằng Chúa Giêsu Ngài đã chết, Ngài đã sống lại, tín nhận Ngài được sự sống đời đời. Mà một ngày nào đó Chúa sẽ trở lại để tiếp rước họ. Thành ra cái sự khổ hạnh hay là đối diện với cái cuộc đời là cái chuyện thường, không có gì là khó cả. Và ngay cả tôi gặp rất là nhiều người có bạc triệu, bạc tỷ trong tay mà khổ quá chị ông ơi. Sống rất là khổ. Bởi vì cái tiền bạc trở thành là ông thần của họ. Nhiều người có nhà rất là sang trọng, rất là mắc tiền, mà thấy khổ, quá là khổ. Đến nỗi tối ngủ trong nhà mình ngủ không được, phải lái xe đi ra donut shop, parking lot mà ngủ. Khổ quá. Có nhiều người tiền bạc ăn uống, nhà hàng mà ăn tiền không có được. Rốt cuộc về nhà tới, nói mời một sư Sơn tới nhà, tôi thì ăn cao lương Mỹ vị, còn họ thì ăn cơm mới chấm nước mắm. Khổ quá, tại vì ăn vô là bị bệnh. Chúng ta thấy cái đời sống mà không có Chúa, mất đi cái sự bình an, đặt sai cái đối tượng mà là cái đấng tôn thờ, thì cái đời sống rất là khổ. Thành ra nhiều người mà đặt đức tin ở Chúa Giêsu đang trong đời sự trở lại của Ngài, Chúa Giêsu sẽ đến giải cứu họ ra khỏi cái cơn thạnh nộ và tiếp tục ban phước cho họ. Tôi kể một cái câu chuyện để mà kết luận, xin quý ông bà anh chị em là cố gắng thêm một vài phút nữa. Quý ông bà anh chị em biết cái người mục sư đó sợ nhất từ con cái Chúa là cái gì không? Hả? Sợ nhất là khi mà về già đó. Khi mà con cái, tại vì tôi đi thăm viếng rất là nhiều, khi mà con cái Chúa rất là trung tín, khi mà về già, khi mà về già rồi có những lúc mà hôn mê, rồi bắt đầu nói mớ đó, mình nói là nói tầm bậy đó, nói mớ. Mà nếu mà nói mớ ra mà nói những cái điều tầm bậy, tiếng Anh nói là không biết là delirious, tức là trong cái cơ hôn mê, rồi trong cái subconscious, tức là trong cái tiềm thức nói ra những cái lời mà cái lời đó là lời tầm bậy. Rồi tôi đau khổ vô cùng. Tôi cầu nguyện Chúa khi mà tôi về già, trong lúc mà hôn mê bất tỉnh nói mà mình không có kiểm soát được đó, cũng tiếp tục rao giảng lời của Chúa thì mới là trọn vẹn. Và tôi đã đi thăm viếng rất là nhiều con cái Chúa, trung tín rất là nhiều, trong những cái giờ phút cuối cùng mà lúc mà không có kiểm soát được cái tâm linh của mình đó, nói nhiều điều khủng khiếp vô cùng. Cầu nguyện Chúa cái sự thay đổi mới, tương lai được biến đổi đó, nó phải thay đổi từ trong tâm khảm của mình ra. Ông là mục sư B.H. Carroll, thì lúc mà về già ông nằm trong nhà thương đó, thì lúc mà hôn mê rồi ông nói tùm lum tà la đó, rồi khi mà ông thức dậy đó thì ông tỉnh táo trở lại, cái ông hỏi y tá lúc mà tôi hôn mê tôi nói đủ thứ chuyện đó, tôi nói cái gì, nói cái gì? Thì bà y tá nói không, lúc mà ông hôn mê thì ông rao giảng về Chúa Giêsu, rồi ông kêu gọi người ta tình Chúa. Thành ra trong cái lúc tỉnh táo còn kiểm soát, cũng phải lời của Chúa cũng phải thâm nhuần khi tỉnh táo. Mà khi hôn mê mà không có kiểm soát được cái tâm trí của mình, lời của Chúa cũng phải được đi ra, thì lúc đó mới trọn vẹn. Lời của Chúa khi mà nói ở đây nè, đang chờ đợi con ngài từ trên trời là đấng Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, đấng giải của chúng ta ra khỏi cái thành ổ về sau đó. Nếu mà chúng ta đọc mà hiểu mà phân tích một kỹ lưỡng đó, có nghĩa là từ trong cái conscious mind, có nghĩa là lúc tỉnh thức, hay là unconscious mind, có nghĩa là trong lúc không có tỉnh thức, nó phải như nhau, phải như nhau. Chúng ta cầu nguyện Chúa để có được cái điều đó. Mà làm sao có được điều đó? Phải để Đức Thánh Linh ngự trong cái ngai lòng của mình, phải để cho Đức Thánh Linh thay đổi. Chúng ta có thể thay đổi tự kiểm soát khi chúng ta thích, nhưng mà khi chúng ta hôn mê không có kiểm soát được cái tâm trí của mình á, Đức Thánh Linh có làm việc hay không? Hay là thấy hai con người khác nhau, một con người khi tỉnh, một con người khi mê? Đó là cái điều nguy hiểm vô cùng, kính thưa quý ông bà anh chị em. Khi mà tôi đọc về cái câu chuyện của B.H. Carroll nhắc nhở tôi rất là nhiều, bởi vì cái kinh nghiệm khi mà đi thăm viếng những người ở cái giai đoạn cuối cùng trong cái cuộc sống đó, thì đã thấy xảy ra rồi. Như vậy, mối quan hệ được đổi mới, nếp sống được đổi mới, chẳng phải biến đổi cái bản mới đó, danh tiếng được đổi mới, mà ngay cả tương lai cũng đổi mới. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con rất là nhiều trong chân đạo, trong đời sống hàng ngày của chúng con. Con cầu nguyện rằng cái mối quan hệ của chúng con đối với Chúa, với nhau được đổi mới. Cầu nguyện rằng nếp sống của chúng con cũng được đổi mới. Và khi tiếng hay là danh tiếng của chúng con lan truyền ra, cũng được đổi mới, bởi vì người ta thấy được Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Trời qua chúng con. Và ngay cả tương lai của chúng con cũng được đổi mới, không những trong lúc chúng con thích, mà ngay cả khi mà trong chúng con không có thích, thì cả cũng đều xứng hiệp với nhau. Con cầu nguyện rằng chân đạo qua đời sống hàng ngày của chúng con sẽ mang nhiều người đến cùng Chúa để nhận sự cứu rỗi, cũng giống như con cái Chúa mới tìm Chúa tại hội thánh Tesalonica. Những xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa, hội thánh của Ngài. Khi ra khỏi đền thờ này, thì phước hạnh của Chúa luôn luôn theo đuổi, và qua con cái Chúa thì nhiều người tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ để được chia sẻ phúc âm và tin nhận Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.